This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 12 giờ 2 phút tại Texas và sau đây mời quý vị đến với chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chương trình Thời sự buổi trưa ngày hôm nay được trình bày bởi chị Mộng Lan từ miền Nam California, anh Hoàng Tính tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và đồng thời quý vị cũng có thể theo dõi chương trình này qua phone hoặc là qua internet tại địa chỉ đài saigon.com. Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi cũng như chào chị Mộng Lan và anh Hoàng Tính. Thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay bằng bản tin thời tiết từ miền Nam California. Xin mời chị Mộng Lan.
Từ miền Nam California, Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Hoàng Chính và anh Khôi Nguyên, Nam California hôm nay sẽ là ngày cuối cùng nóng lên đến 90 độ. Và ngày mai trở đi thì nhiệt độ sẽ xuống từ còn 88 và thứ 6, thứ 7, thứ nhật thì rất là lý tưởng, 84 cho đến 75 độ. Buổi tối xuống thấp còn 62 độ. Không biết tại Dallas thì như thế nào, thưa Hoàng Tính?
Hoàng Tính xin được chào quý vị khán giả tại Houston, Dallas. Chào chị Mộng Lan và anh Khôi Nguyên. Kính thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas và quốc của chúng tôi là 80 độ và bầu trời cũng có mây rồi cũng có nắng, thưa quý vị. Cao nhất trong ngày hôm nay cũng sẽ lên đến khoảng 87 và thấp nhất drop xuống còn khoảng 61 độ cho tối ngày hôm nay. 77-56 là nhiệt độ cao thấp cho cái ngày mai trong khu vực Dallas Fort Worth, thưa quý vị. Đó là cái bản tin thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Bản tin thời tiết tại Khôi Nguyên có gì khác hơn Dallas không, Khôi Nguyên?
Dạ vâng, Houston thì hôm nay thời tiết rất đẹp, trời trong, nắng nhẹ và gió thổi cũng khoảng từ 10 dặm 1 giờ mà thôi. Hiện tại bên ngoài là 83 độ và lát nữa đây chỉ thay đổi đôi chút lên cao 88, trời về đêm xuống thấp là 69. Từ đây đến cuối tuần thấy không có mưa và ngày mai nhiệt độ cũng tương tự như ngày hôm nay, nhưng bắt đầu thứ 6, thứ 7, chủ nhật thì trời có mát hơn và có vẻ như mùa thu đã đến với Texas rồi, chị Mộng Lan.
Đúng như vậy, và mùa thu thì chưa đến với Nam California vì vẫn còn rất nóng. Bản tin đầu tiên cho biết rằng sau khi chiếm được khu vực ở Farafa, các lực lượng chính phủ tiếp tục đụng độ với xe nổi dậy tại cùng một khu vực gần cổ thành nổi tiếng tại Aleppo. Một giới chức xe nổi dậy tại một cứ điểm ở Aleppo nói rằng các máy bay chiến đấu của Syria và Nga cũng như pháo binh, pháo kích vào anh tạc một số khu vực bên trong và xung quanh thành phố giữa lúc bộ binh tấn công. Việc chiếm được Farafa diễn ra sau khi lực lượng chính phủ bao vây những khu vực khác trong những tuần lễ gần đây tại phía đông Aleppo do phe nổi dậy kiểm soát, làm cho nhiều người thiệt mạng và một số tòa nhà bị phá hủy. Các nhân viên cứu trợ thuộc hội các nhà truyền giáo và sứ giả Anh giáo viết trên Twitter rằng trong số những người thiệt mạng có cả những trẻ em. Những người này còn nói thêm là các nhân viên y tế và bệnh viện bị quá tải và các phẩm vật cứu trợ và thuốc men chưa đến được Aleppo. Tại quan sát nhân quyền Syria cho biết đã có gần 260 người thiệt mạng tại Aleppo và những vùng xa xôi, hẻo lánh kể từ khi cuộc ngưng bắn mong manh bị phản vệ trước đây trong tháng. Cuộc ngưng bắn này do Nga và Hoa Kỳ dàn xếp, kêu gọi cho phép các nhân viên cứu trợ phân phối các thực phẩm và thuốc men cần thiết cho hàng trăm ngàn thực dân bị cắt đường tiếp tế. Tuy nhiên, các quan sát viên khi đề cập đến vụ anh tạc một đoàn xe cứu trợ gần Aleppo trong tuần qua cho biết là cuộc ngưng bắn hầu như thất bại ngay từ lúc đầu.
Bản tin châu Á điều hành tin tiếp theo. Kính thưa quý vị, trong ngày hôm nay, ngày 28 tháng 9 năm 2016, có hàng trăm người biểu tình che dù màu vàng đã dành 3 phút mặc niệm trước trụ sở của chính quyền Hồng Kông nhân kỷ niệm 2 năm phong trào đòi dân chủ, yêu cầu Bắc Kinh chấp nhận bầu cử phổ thông đầu phiếu thật sự. Tưởng cũng nên nhớ lại vào mùa thu của năm 2014, có hàng chục ngàn người biểu tình đã làm tê liệt nhiều khu phố ở Hồng Kông trong suốt hơn 2 tháng để đòi bầu cử theo thể thức phổ thông thật sự khi bầu cử lãnh đạo hành pháp vào năm 2017 và đòi những cải tổ dân chủ khác. Thế nhưng Bắc Kinh đã dứt khoát không đáp ứng những yêu sách đó. Vào đúng 17 giờ 58 phút giờ địa phương hôm nay, những người tham gia lễ kỷ niệm đã dành 3 phút mặc niệm vì đó là lúc mà cách đây đúng 2 năm cảnh sát Hồng Kông đã bắn hơi cay vào người biểu tình. Những người này đã dùng những cái dù để mà chống hơi cay. Ngày kỷ niệm phong trào được mệnh danh là cách mạng dù diễn ra vào lúc mà ngày càng có nhiều những cái người Hồng Kông cảm thấy rằng là Bắc Kinh đang tăng cường kiểm soát đặc khu hành chính này được trao trả cho Trung Cộng vào năm 1997. Theo dự kiến thì Hồng Kông vẫn được hưởng những cái quyền tự do cho đến năm 2047 theo nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ. Thế nhưng nhiều người dân Hồng Kông nay nhận thấy là các quyền tự do đó đang bị đe dọa bởi cái sự can thiệp của Bắc Kinh. Xin được mời Khôi Nguyên.
Dạ vâng, chuyển qua phần tin có liên quan đến châu Âu thì trong phiên điều trần ngày hôm nay thì Hội đồng Nghị viện châu Âu đang bắt đầu điều tra về tài liệu Panama. Hội đồng gồm có 65 thành viên đã nghe các báo cáo liên quan tới vụ tiết lộ tài liệu Panama và cũng như các chứng cứ có liên quan. Theo tờ The Guardian thì Nghị viện châu Âu đã mở cuộc điều tra kéo dài 10 tháng về thông tin liên quan tới những vụ bê bối bị tiết lộ dữ liệu thuế hồi bị phanh phui hồi tháng 4 năm nay, thường được biết đến tên là tài liệu Panama hay hồ sơ Panama. Các cuộc điều tra sẽ tập trung vào vai trò của những phần lãnh thổ thuộc Anh quốc ở nước ngoài, vì gần một nửa trong số 214.000 công ty, các quỹ tín thác có tên bị liệt kê trong dữ liệu lần này của công ty luật Mossack Fonseca đã ghi danh tại quần đảo Virgin thuộc Anh quốc. Theo mô tả của Edward Snowden, cựu nhân viên của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ NSA, thì tài liệu Panama là vụ bê bối dữ liệu lớn nhất trong lịch sử báo chí thời số hóa. Cuộc điều tra của 107 cơ quan truyền thông tại 76 quốc gia đã tìm ra hàng loạt các công ty ma đã được sử dụng để trốn thuế, che giấu những hành động tham nhũng, biển thủ tài sản công quỹ và né tránh các lệnh trừng phạt. Trong thông báo được công bố sau phiên điều trần thì một nghị sĩ của Đức cho biết ông sẽ kêu gọi các đại diện của chính phủ Anh cung cấp thêm các bằng chứng. Trong khi đó, một vị nghị sĩ đến từ Hy Lạp hối thúc việc cần có chính sách bảo vệ tốt hơn cho những người tố cáo sai phạm và các nhà báo đã tham gia cuộc điều tra giúp phanh phui tài liệu Panama. Trong các tháng tới thì các nghị sĩ châu Âu sẽ điều tra vấn đề có hay không việc chính phủ các quốc gia và Ủy ban châu Âu đã không thể khai triển các điều luật minh bạch tài chính và chống trốn thuế. Chị Mông Lan.
Cảm ơn Khương Nguyên. Thưa quý khán giả, một bản tin cho biết rằng cựu Tổng thống Iran là ông Mahmoud Ahmadinejad tuyên bố rằng ông sẽ không ra tranh cử trong năm tới vì nhà lãnh đạo tối cao Ayatollah Al-Khamenei cảnh báo là việc ông này ra tranh cử sẽ làm cho chia rẽ gia tăng tại nước này. Nhà lãnh đạo tối cao Khamenei là tiếng nói cuối cùng trong tất cả các vấn đề của quốc gia. Ngày hôm qua được trích lời nói rằng việc ông Mahmoud Ahmadinejad ra tranh cử sẽ tạo phần rối loạn trong xã hội Iran và gây chia rẽ trầm trọng ở trong nước. Trước đây thì ông Mahmoud Ahmadinejad là tổng thống Iran hai nhiệm kỳ từ năm 2005 cho đến năm 2013. Tự nguyện không ra tranh cử, ông Ahmadinejad đã loại ra ngoài một đối thủ nặng ký của tổng thống Hassan Rouhani trong cuộc bầu cử tổng thống nhiệm kỳ 2 vào tháng 5 sang năm. Tuy nhiên, ông Rouhani chắc chắn sẽ phải đối đầu với một đối thủ chống lại chính sách giảm bớt căng thẳng với phương Tây của ông. Ông Ahmadinejad tái đắc cử nhiệm kỳ 2 sau một cuộc kiểm phiếu gây tranh cãi vào năm 2009, làm phát sinh những cuộc biểu tình rộng lớn chưa từng có trước đây trong lịch sử của nước Cộng hòa Hồi giáo này. Tiếp theo những cuộc biểu tình này là những vụ đàn áp của lực lượng an ninh, trong đó có hàng ngàn người đã bị bắt giam, hàng chục người thiệt mạng và những người khác bị tra tấn. Kể từ năm 1981, tất cả các tổng thống Iran đều chỉ phục vụ hai nhiệm kỳ trong một quốc gia do các giáo sĩ lãnh đạo. Luật Iran cấm tổng thống phục vụ ba nhiệm kỳ liên tiếp, nhưng ông Ahmadinejad có thể ra tranh cử khi tổng thống Rouhani đương nhiệm rời khỏi chức vụ này. Trở lại với Hoàng Kính.
Liên quan đến vũ khí của Bắc Triều Tiên, Mỹ và công ty Trung Cộng, Bắc Kinh rất là tức tối, thưa quý vị. Một hôm sau khi Mỹ loan báo quyết định trừng phạt một công ty Trung Cộng bị cáo buộc là đã góp sức cho cái chương trình gọi là vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên, thì ở Bắc Kinh vào ngày hôm qua, 27 tháng 9, Bắc Kinh đã lớn tiếng để mà phản đối. Đối với Bắc Kinh thì nước ngoài không có quyền để mà áp dụng cái luật lệ của họ đối với một cái thực thể của Trung Cộng. Trong một cái buổi họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Cộng là Cảnh Sảng đã tuyên bố rằng là Trung Cộng phản đối bất kỳ cái nước nào mà sử dụng cái gọi là thẩm quyền pháp lý nối dài để mà dùng luật lệ quốc gia đó trừng phạt một tổ chức hay hoặc là cá nhân của Trung Cộng. Phản ứng tức tối của Bắc Kinh đã được đưa ra đúng một hôm sau khi mà Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ đã thông báo một cái quyết định để tiến hành thủ tục pháp lý nhắm vào một cái công ty của Trung Cộng mang tên là Đan Đông Hồng Tường, Đan Đông Hongzhang Industrial Corporation ở tỉnh Liêu Ninh và 4 người Trung Cộng. Họ bị cáo buộc vào hai cái tội đó là luồn lách để mà né tránh cái lệnh trừng phạt quốc tế đối với Bắc Triều Tiên cũng như là tội rửa tiền. Ngoài ra, Washington còn đưa cái công ty Đan Đông Hồng Tường và các lãnh đạo của công ty này vào cái danh sách đen, cấm họ làm ăn với các cá nhân cũng như là công ty của Mỹ, đặc biệt là các công ty tài chánh. Sau khi phản đối cái hành động của Mỹ thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Cộng cũng đã tái khẳng định rằng Bắc Kinh vẫn thực hiện nghiêm chỉnh cái nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để mà trừng phạt Bắc Triều Tiên và bất kỳ những cái cá nhân hay hoặc là công ty nào mà bị phát hiện vi phạm cái quy định của Liên Hiệp Quốc sẽ bị trừng phạt. Và nếu mà cần thiết, Trung Cộng sẽ hợp tác với quốc gia khác trên cái cơ sở là tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng. Nếu Bắc Kinh tỏ ra một cái thái độ tức tối trước cái hành động của Mỹ thì Hàn Quốc ngược lại đã lên tiếng hoan nghênh. Một quan chức của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết là cái vấn đề trên từng được đề cập đến nhân cái hội nghị gọi là Ngoại trưởng Mỹ Nhật Hàn gần đây. Quan chức này còn hy vọng là Mỹ sẽ bổ sung danh sách trừng phạt các cá nhân hay hoặc là tổ chức góp sức cho cái chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Thưa quý vị, xin được mời Khôi Nguyên ạ.
Dạ vâng, liên quan đến chuyến bay 6 số MH17 bị rơi trong thời gian trước tại Ukraine, thì một nhóm điều tra chung đã ra kết luận rằng máy bay MH17 đã bị bắn hạ bằng hệ thống hỏa tiễn VUT được đưa từ Nga sang khu vực miền đông Ukraine thuộc vùng kiểm soát của phe ly khai. Nhóm điều tra chung bao gồm các điều tra viên và những chuyên gia đến từ Hà Lan, Bỉ, Australia, Malaysia và Ukraine được giao nhiệm vụ xác định bên nào chịu trách nhiệm cho vụ rơi máy bay. Và nhóm điều tra đã loại bỏ các giả thuyết như là máy bay gặp trục trặc kỹ thuật, bị các máy bay khác bắn hoặc là bị tấn công từ bên trong như là khủng bố chẳng hạn. Và nhóm điều tra chung đã công bố đoạn băng ghi âm được cho là chứng minh phiến quân ở khu vực miền đông Ukraine nói rằng họ cần một hệ thống hỏa tiễn VUT và sau đó nhóm này đã nhận được hệ thống này. Chuyến bay MH17 của hãng hàng không Mã Lai Á rơi tại Ukraine trên đường từ Amsterdam đến Kuala Lumpur vào ngày 17 tháng 7 năm 2014, khiến cho 298 người bị thiệt mạng và hầu hết là người Hà Lan. Và trước khi nhóm điều tra chung công bố kết quả điều tra, thì Nga vào ngày hôm nay cũng đã nói rằng những nhu liệu quân đội của nước này thu được cho thấy máy bay trên không bị bắn hạ bởi các hỏa tiễn phóng từ vùng kiểm soát của khu vực miền đông Ukraine do phiến quân kiểm soát. Phương Tây và Ukraine thì cho rằng Nga cung cấp vũ khí cho phiến quân tại khu vực miền đông. Tuy nhiên, Moscow nhiều lần bác bỏ điều này. Và thưa quý vị, đó cũng là phần tin cuối trong phần đầu thời sự buổi trưa ngày hôm nay của Đài Sài Gòn. Và xin quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
Sunrise Apparel Service tại Dallas, địa chỉ số 9864 Monroe Drive, Dallas 75220, đang cần tuyển nhiều công nhân may mặc, biết may trên máy may tự động, may đồ thun, có kinh nghiệm và siêng năng, sẽ được training thêm nếu cần. Làm việc 5 ngày một tuần, từ thứ 2 đến thứ 5, từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thu nhập tùy thuộc vào kỹ năng và kinh nghiệm. Xin gọi ngay cho công ty may Sunrise Apparel Service để hẹn phỏng vấn 214-351-0094, 214-351-0094, 351-0094.
Công ty Supplement Depot xin giới thiệu Sumail Vital, một loại bột dinh dưỡng có công dụng giúp bổ gan, bổ tim, điều hòa huyết áp và nhất là giúp tăng cường tối đa hệ thống miễn nhiễm. Rất cần cho quý vị cao niên và người bệnh. Sumail Vital sẽ giúp quý vị cao niên ăn ngon, ngủ yên, sức khỏe dồi dào, không còn bị mệt mỏi như trước. Sumail Vital cũng giúp cho người bệnh mau chóng phục hồi sức khỏe. Mỗi ly Sumail Vital được bổ sung thêm tinh chất của các dược thảo nổi tiếng như Phucoidan, đông trùng hạ thảo, nghệ vàng Phytocurcumin, nấm Agaricus và nấm linh chi. Ngoài ra Sumail Vital cũng được bổ sung thêm các dược thảo bổ gan, bổ tim và giúp điều hòa huyết áp. Quý vị cao niên hoặc người bệnh chỉ cần uống một ly Sumail Vital mỗi ngày thì sẽ thấy người khỏe hẳn ra, không còn mệt mỏi hoặc đuối sức như trước. Sumail Vital sẽ giúp tăng cường tối đa hệ thống miễn nhiễm và nhờ đó cơ thể sẽ chống lại các vi trùng vi khuẩn gây bệnh một cách hiệu quả hơn. Muốn biết thêm chi tiết về Sumail Vital xin gọi Supplement Depot 24/7 với số miễn phí 1-800-290-6075, 1-800-290-6075, website thuocbo.com.
Mời quý vị đến với đại nhạc hội dạ tiệc thu vàng tại giáo xứ Thánh Tâm Carrollton thứ bảy ngày 29 tháng 10 lúc 7 giờ tối với sự góp mặt của các ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, Don Hồ, Mai Thiên Vân, Ngọc Anh Vi, Đích Tân, Anh Tuấn, The Hit Band, MC Trường Sơn và Giáng Ngọc. Bàn sponsor 2.000 đồng, VIP 1.000 đồng, bàn đồng hạng 750 đồng gồm 7 món ăn và rượu. Để biết thêm chi tiết xin liên lạc Liễu Vũ 8178039985, 8178039985 hoặc Tiên Nguyễn 214-668-3899. Giáo xứ Thánh Tâm Carrollton xin kính mời.
Người yêu em bây giờ ở nơi đó có gì vui không em? Có gì vui không em?
Em Em muốn ăn canh nướng da giòn vùng Arlington mà không biết đến đâu nè.
Ồ vậy hả? Để anh giới thiệu cho em một nhà hàng rất ngon với canh nướng da giòn tuyệt vời và nhiều món đặc biệt khác. Đó là nhà hàng Gen tại Arlington.
Nhà hàng Gen rất đẹp, sang, lịch sự, sạch sẽ với nhiều món ăn phong phú, thơm ngon của Việt Nam, Đại Hàn, Thái Lan và Trung Hoa.
Đặc biệt có cá nướng da giòn, cuốn bánh tráng và rau chấm mắm nêm, ngon hết sảy.
Quý khách có thể order to go hoặc ăn tại tiệm. Nhà hàng Gen tại 3700 South Cooper Street, thành phố Arlington.
Nhận order online và delivery. Hiện đang có giá discount, xin gọi để biết thêm chi tiết. Điện thoại 817-465-2888, 817-465-2888.
Huyền Tôn Nữ xin cảm ơn quý khách hàng, bạn bè đã luôn ủng hộ Huyền trong ngành địa ốc, bảo hiểm, thuế trong nhiều năm qua. Huyền rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị cho quán cơm chỉ Dì Bảy, mẹ của Huyền. Quán cơm với những món ăn được nấu sạch sẽ, tươi, không có bột ngọt, ngon như cơm nhà nấu. Đặc biệt nước mía thơm ngon độc đáo. Quán mở cửa mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối trong khu ăn uống của Cali Saigon Mall Garden. Xin trân trọng kính mời.
Bánh mì Sài Gòn Daily, bánh mì Sài Gòn Daily Garland, chuyên bánh mì thịt chả các loại, mua 3 tặng 1, mua 3 tặng 1.
Bánh mì sản xuất ngay tại lò, nóng hổi thơm lừng, có nước mía nguyên chất, mía tươi trồng tại Texas.
Các loại trà lạnh, sinh tố. Sài Gòn Daily có nhiều món ăn chơi như bánh tráng trộn, gỏi đu đủ, chả cá sông, chả cá chiên thơm dai ngon nổi tiếng, chả lụa lá chuối và những món ăn khác. Sài Gòn Daily trước chợ Hiệp Thái Garland, 972-272-3145.
972-272-3145.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đội trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu, tôi làm mái nhà và làm foundation đó mà, nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đội trời chân đạp đất.
Hào Phạm, công ty S&P, là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation lifetime warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị thay mái mới, không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570.
214-923-6570.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Rất cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của cả hai đài, và sau đây mời quý vị quay trở lại với phần thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại bằng bản tin Hoa Kỳ đầu tiên do chị Mộng Lan trình bày. Xin mời chị Mộng Lan.
Cảm ơn cô Nguyên. Thưa quý thính giả, tội ác bạo lực tại Mỹ trong năm 2015 đã tăng 3.9%, nhưng các giới chức FBI cho biết số các vụ vi phạm vẫn còn thấp hơn rất nhiều so với cao điểm hồi thập niên 90. Sau 2 năm giảm tỷ lệ tội ác bạo lực, con số này tăng gần 1.200.000 trường hợp trong năm ngoái. Trong đó, theo Cục Điều tra Liên bang, thì những cái vụ giết người tăng 11% lên thành 15.696 vụ. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Loretta Lynch ngày 26 tháng 9 tuyên bố các số liệu vừa kể chứng tỏ nước Mỹ vẫn còn nhiều việc phải làm. Tuy nhiên, bà cũng lưu ý rằng tổng số tội ác bạo lực trong năm qua là mức thấp thứ ba trong vòng 20 năm gần đây. Bà cho biết thêm, tại nhiều địa phương tình trạng tội phạm hoặc giảm đi hoặc sẽ không tăng. Số vụ cưỡng hiếp tại Hoa Kỳ trong năm 2015 tăng lên 6.3%, trong khi các vụ cướp bóc tăng 1.4%. Vẫn theo cơ quan điều tra liên bang FBI, số tội phạm về tài sản giảm 2.6% xuống còn khoảng 8 triệu trường hợp. Đây là năm thứ 13 liên tiếp tỷ lệ này sụt giảm. Các vụ trộm đột nhập giảm 7.8% và số vụ trộm cắt giảm 1.8%, dù các ca trộm xe tăng 3.1%. Xin trở lại với Hoàng Tính.
Thưa quý vị, một vụ tông xe có dính líu tới một trong các xe hơi tự hành của công ty Google xảy ra vào chiều hôm thứ Sáu của tuần trước trên một cái đường phố ở Mountain View, California, được đài ABC số 7 loan tin. Vào lúc mà tai nạn xảy ra thì không có người lái xe nào bị vào bệnh viện cả. Thế nhưng tuy nhiên, một phát ngôn viên của hãng Google cho biết là sau đó thì cái người được giao nhiệm vụ cầm lái trên cái chiếc xe tự hành phải đi nhà thương vì bị đau cổ. Hình chụp sau tai nạn cho thấy là chiếc xe tự hành bị hư hại bên phía chỗ ngồi của cái hành khách, và Google cho biết là chiếc xe của họ không phải là phía gây ra tai nạn. Tai nạn xảy ra vào khoảng 1 giờ rưỡi chiều tại giao lộ, một cái giao lộ khi mà có một cái chiếc xe ở phía bên kia do một người tài xế điều khiển vượt đèn đỏ. Và bản tuyên bố của Google về tai nạn này có đoạn viết như sau: lỗi lầm của con người chiếm đến 94% trong các vụ đụng xe trên đường, và đó chính là lý do khiến chúng tôi phát minh kỹ thuật lái xe hoàn toàn tự động với mục đích là giúp cho việc giao thông trở nên an toàn hơn, thưa quý vị. Xin được mời Khôi Nguyên ạ.
Dạ vâng, thưa quý vị, CNN vừa mới đưa lên một bản breaking news cho biết Thượng viện Hoa Kỳ vào ngày hôm nay đã bỏ phiếu áp đảo phủ quyết quyền veto của Tổng thống Barack Obama liên quan đến việc cho phép thân nhân các nạn nhân của vụ tấn công ngày 11 tháng 9 có thể khởi kiện chính quyền Saudi Arabia. Và kết quả bỏ phiếu cuối cùng là 97-1, và theo đó thì chỉ có duy nhất là lãnh đạo thiểu số của phe Dân Chủ là ông Harry Reid là người duy nhất bỏ phiếu là no, tức là không. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ, ông Tim Kaine, vốn là phó tổng thống cho bà Hillary Clinton trong cuộc chạy đua năm nay, và đồng thời ông Bernie Sanders thì là hai người đã bỏ phiếu trắng. Và tiếp theo đây thì sẽ có các biện pháp tiếp theo được trình lên Hạ viện trong cuối ngày hôm nay. Nếu 2/3 số thành viên của Hạ viện ủng hộ cho đạo luật này thì nó sẽ được thực hành hiện thực. Chính quyền Saudi Arabia là một đối tác thường xuyên của Hoa Kỳ tại khu vực Trung Đông, đã phản đối mạnh mẽ dự luật kể trên. Về phần Tổng thống Obama thì ông lập luận rằng nếu điều luật này xảy ra thì có thể phơi bày các công ty Hoa Kỳ, các giới chức quân đội và các giới chức của chính quyền có thể sẽ bị kiện tại các tòa án ở bên ngoài Hoa Kỳ. Và đây là một điều không tốt, và đồng thời nếu điều này sẽ xảy ra thì điều đó sẽ làm Hoa Kỳ ngày một xa rời hơn với đồng minh quan trọng tại khu vực Trung Đông là Saudi Arabia. Và thưa quý vị, đó cũng là phần tin cuối trong bản tin thời sự buổi trưa ngày hôm nay của Đài Sài Gòn. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình. Khôi Nguyên, chị Mộng Lan, anh Hoàng Tính mến chúc tất cả quý thính giả một buổi trưa an lành và xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Xin chào quý thính giả cùng anh Hoàng Tính và anh Khôi Nguyên.
Xin chào quý vị. Và kính thưa quý vị, đó là chương trình thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Dallas. Hòa Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong các chương trình trên Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Chương trình hôm nay được sự bảo trợ bởi Teletron.
Các bác sĩ nổi tiếng trong TV show The Doctors của đài truyền hình NBC khẳng định Inada Dreamwave là chiếc ghế massage tốt nhất thế giới.
Được biết rằng cái medical chair gần như là chỉ có cái hãng Inada này ở Nhật. Họ đã có một cái bản phát minh độc quyền. Inada là một trong những công ty hàng đầu của Nhật và cũng là hàng đầu thế giới. Không những là ghế xoa bóp mà kể cả ghế y khoa nữa.
Teletron trong thương xá Asia Times Square, Granbury, Arlington.
972-660-8999, 972-660-8999.
Showcase